Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Ngọc Diệp trở lại cùng quý vị. Sau một thời gian tạm lắng đọng một chút thì tình hình Nepal có vẻ như là cái aftermath hay là những cái hậu chấn của cuộc biểu tình của Gen Z ở khu vực này. Nó đã có những cái điều mà rất là nhiều người quan tâm đến chính trị hoặc là thời sự muốn cập nhật trong tuần này. Chúng tôi hy vọng là như vậy. Và như thường lệ, sự trở lại rất là tuyệt vời. Thạc sĩ Ngọc Diệp dành cho chương trình. Xin kính chào chị.
Xin chào anh Xuân Ngọc. Xin chào khán thính giả nghe đài.
Thưa khán thính giả, thưa chị Ngọc Diệp, có lẽ là một cái thời gian vừa rồi phải gọi là bước ngoặt với các cái cuộc biểu tình của Gen Z. Nó rung chuyển đất nước và cả khu vực nữa. Thì có vẻ là cái thời gian gần đây Nepal hơi lắng xuống trong mấy tuần vừa qua. Thì phần nào đó nó là do mưa lớn và cảnh báo lũ. Một vài người bạn của tôi theo dõi thời sự chính trị thì nói rằng có lẽ là chưa được thiên thời rồi. Đó, nó lại rơi đúng vào cái ngày nghỉ lễ toàn quốc nữa. Đấy, cho nên là chính phủ họ cũng cộng thêm đấy vào những cái thay đổi căn bản để đáp ứng nhu cầu của biểu tình. Cho nên là tình hình tạm ổn gì đó. Nhưng mà lúc này cũng là cái thời điểm mà tôi đoán rằng nó vô cùng phù hợp để chúng ta bàn tới một tương lai nào đó cho Nepal. Thưa chị Ngọc Diệp.
Vâng, đúng vậy thưa anh Ngọc, là vào thứ hai đầu tuần qua đấy, thì là cái ngày đầu tiên mà Nepal bước vào cái ngày nghỉ lễ toàn quốc, tức là bước vào cái tuần lễ hội Dasan. Thì đây là cái lễ hội là lớn và được coi là quan trọng nhất tại Nepal. Và cái lễ hội này ấy, thì thường được kéo dài trong vòng 15 ngày. Thì cái lễ hội hàng năm này thì được kỳ vọng nó cũng là cái dịp mà để kích cầu nền kinh tế. Tuy nhiên thì là cái sự kỳ vọng đó thì năm nay nó đã không diễn ra. Theo cái thời nhật báo Kathmandu Post đưa tin ấy, thì nhiều thương nhân ở Nepal thì họ cũng đã lo ngại là cái mùa lễ hội năm nay nó có thể gây ra một trong những cái cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua tại đất nước này. Bởi vì thiên tai như là anh vừa nói qua, bởi vì là những cái bất động chính trị và cái sự bất an của người tiêu dùng. Thì đó là cái tâm lý chung của người dân Nepal sau cái cuộc biểu tình bạo động mà do Gen Z tổ chức vào tháng 9 vừa qua. Thì sau cái cuộc biểu tình này thì một cái chính phủ lâm thời đã được thành lập dưới sự lãnh đạo của cựu chánh án Sushila Gandhi, như là những cái thông tin mà chúng ta đã đưa tin vào vài tuần trước. Thì cái chính phủ mới này thì nó có cái nhiệm vụ là nó sẽ tổ chức bầu cử toàn quốc vào ngày 5 tháng 3 năm 2026 tới đây, và nó phải đảm bảo cái sự tham gia của nhiều thành phần chính trị vào trong cái cuộc bầu cử này. Và nó được coi là một cái thách thức rất là lớn để nhằm chấm dứt cái quá trình chuyển đổi sau cái cuộc nổi dậy lật đổ chính phủ của ông Sharma Oli. Thì nhìn chung thì cái sự ra đi của ông Oli là nó rất hợp lòng dân thôi. Thế nhưng mà các cái đảng phái chính trị ở nước này như là Đảng Quốc đại Nepal này, Đảng Cộng sản Nepal này, Đảng Marxist-Leninist Thống nhất vẫn là những cái bên liên quan chính ở trong cái chính trường Nepal. Và cái sự tham gia cũng như là ủng hộ của những cái đảng này nó cũng sẽ rất là quan trọng đối với cái tính hợp pháp của cái cuộc bầu cử sắp tới. Thế dường như thì cho đến cái thời điểm này thì các cái đảng phái này có vẻ thì vẫn chưa được hoan nghênh lắm cái chính phủ mới của bà Kaki. Vâng, cái bằng chứng rằng là họ cũng đang kêu gọi đảo ngược lại cái việc mà giải tán quốc hội sau cái cuộc bạo động tháng 9 vừa qua. Bởi vì là hiến pháp của Nepal quy định thủ tướng phải là người ở trong quốc hội. Và vì cái việc mà bổ nhiệm một người ngoài quốc hội như bà Kaki thì tổng thống Nepal đã phải giải tán quốc hội trước đó và để mở đường cho một cái chính phủ mới để chuyển tiếp. Và điều này được coi là trái hiến pháp. Thế chính bởi vì những cái mâu thuẫn trên ấy, nó đã khiến cho cái nền chính trị Nepal nó chưa thể ổn định ngay được. Các cái đảng phái cũ thì cũng đang đối mặt với một cái tình trạng được coi là tiến thoái lưỡng nan. Bởi vì là các cái gương mặt lãnh đạo cũ của những đảng này thì rõ ràng là không còn được cái sự ủng hộ của người dân nữa rồi. Và trong khi đó thì nhiệm vụ mà tìm kiếm một cái gương mặt mới để có thể thay thế họ tham gia chính trường thì mà trong vòng 6 tháng tới thì cũng là một cái nhiệm vụ không dễ dàng gì. Và nếu giả dụ như là họ có chọn được một cái gương mặt mới thì liệu rằng những cái đảng này có chiếm được những cái lá phiếu của cử tri hay không? Bởi vì cái cuộc nổi dậy của người dân chống họ mới chỉ xảy ra có 6 tháng trước đây mà thôi. Thế còn về cái chính quyền của bà Kaki ấy, thì chính quyền mới của bà cũng đã ban một cái sắc lệnh là đưa các cái thành viên thuộc thế hệ Gen Z vào danh sách cử tri. Thế tuy nhiên thì là các nhà lãnh đạo Gen Z cũng đang bị chia rẽ bởi những cái yêu cầu cạnh tranh khác nhau. Cái gương mặt mà được coi là nổi bật của phong trào Gen Z là ông Sudan Groom, thì ông cũng đã tuyên bố là ông cũng sẽ tham gia cái chương trình bầu cử sắp tới, và ông cũng hứa hẹn là sẽ thành lập một cái chính phủ nhân dân do giới trẻ lãnh đạo. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn độc quyền với cái tờ Start Here, thì ông này cũng cho biết là nhóm của ông cũng đang huy động những cái người ủng hộ trên toàn quốc để thành lập một cái phong trào thay đổi thay vì là một cái đảng phái chính trị truyền thống. Thế còn một nhà hoạt động chính trị Gen Z khác là ông Miran Rungkana, thì trong một cái cuộc phỏng vấn được đánh giá là rất là thẳng thắn ở trên kênh truyền hình Himalaya TV, thì khi được hỏi về cái vai trò của mình trong cái cuộc bạo động vừa qua ấy, thì anh này cũng cho biết là cái cuộc biểu tình vào ngày 8 tháng 9 nó là cái sự bất mãn tập thể, chứ tôi cũng chưa bao giờ là cái người lãnh đạo của phong trào này, và đây là một phong trào không có người lãnh đạo. Và khi mà được hỏi về cái tham vọng chính trị của mình ý, thì cái anh thanh niên, tôi xin lỗi cũng chỉ gọi là anh thanh niên thôi bởi vì anh cũng có 24 tuổi, mà anh cũng cho hay rằng là tôi cũng chưa bao giờ là có ý định dấn thân vào chính trường, thế nhưng mà nếu mà không ai đứng lên thì tôi cũng sẽ làm. Thế còn một cái nhân vật nổi trội nữa của phong trào này là ông Durga Prasad, thì ông này là một cái nhân vật ủng hộ chế độ quân chủ, và được đánh giá là nếu như không có cái sự góp sức của ông này thì cái phong trào biểu tình vừa qua nó sẽ không đạt được cái sự thành công to lớn như vậy. Thì đúng như là cái anh Durga Prasad anh đã thừa nhận ở phía trên, tức là cái phong trào này nó không có người lãnh đạo, vậy nên là những cái người mà tự nhận mình là lãnh đạo của Gen Z nói trên, họ có những cái chương trình nghị sự riêng, và họ cũng đang cho thấy rằng là có cái sự lúng túng trước cái thềm bầu cử sắp tới. Thì một cái câu hỏi được đặt ra ở đây rằng là liệu họ có thể thành lập các cái đảng phái chính trị và có cái sức hút cử tri trên toàn quốc để kịp thời cho cuộc bầu cử hay không? Và nếu có thì có bao nhiêu đảng phái đối địch của thế hệ Gen Z sẽ xuất hiện? Và cái liệu sự chia sẻ giữa họ có phải mở đường cho một các thế lực độc tài hay không? Đó là những cái câu hỏi mà sẽ cần cái lời giải đáp trong tương lai. Và bên cạnh đó thì cái áp lực mà huy động hàng triệu người dân Nepal đang sinh sống ở nước ngoài tham gia bầu cử thì cũng làm cái việc không dễ dàng gì, nhất là khi mà cái thời hạn bầu cử cũng sắp tới đến nơi rồi. Và nếu mà không bầu cử kịp thời ý, thì Nepal sẽ có cái nguy cơ là rơi vào tình trạng khoảng trống chính trị và hiến pháp rất đáng lo ngại.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu Ngày Nay cùng với Xuân Ngọc và Ngọc Diệp. Vâng, đó là những cái gì mà nội tình, những cái vấn đề liên quan đến chính trường, các đảng phái, chính trị. Nhưng mà chúng ta biết là dù ít hay nhiều đó, thì tôi đoán rằng để có một cái cuộc biểu tình và chính biến lớn đến như vậy, thì nó không chỉ có thể kết luận bằng cái lời của anh thanh niên 24 tuổi vừa rồi là chúng tôi cũng không có cái ý gì hay là không có một cái động cơ gì ở đây cả. Đấy, mà cái gốc của nó tôi nghĩ là không hề đơn giản đâu. Và với chính quyền Nepal chắc là họ cũng đã thu được một cái bài học, phải gọi là bài học xương máu sau vụ này. Mà cụ thể ở
đúng
đây
vậy.
Là cái vấn đề an ninh. Chị nhận định như thế nào về cái mối quan ngại, những khó khăn mà không dễ nhận thấy dưới cái vẻ bề ngoài trầm lắng hiện nay ở Nepal ạ?
Vâng, đúng như vậy thưa anh Ngọc, là bên cạnh những cái khó khăn về cái việc mà tổ chức nhân sự tham gia cái cuộc bầu cử ấy, thì những cái thách thức về an ninh cũng là một cái vấn đề rất đáng lưu tâm. Các cái cơ quan tình báo nước này cũng dự báo là sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình chính trị trên khắp đất nước trong những cái ngày tới. Thế tuy nhiên thì là cảnh sát Nepal vốn là một cái cơ quan chủ yếu được giao cái nhiệm vụ là đảm bảo trật tự an ninh bầu cử, thì dường như là vẫn chưa vực lại tinh thần sau cái cuộc biểu tình bạo động vừa qua. Bởi vì trong cái cuộc biểu tình ý, thì nhiều vũ khí và đồng phục cảnh sát đã bị cướp bóc. Cái đám đông hỗn loạn thì đã bắt rất là nhiều cảnh sát phải diễu hành trong các cái quốc đồ lót. Và khoảng 400 đồn cảnh sát đã bị đốt cháy cùng nhiều cái phương tiện vận chuyển. Vâng, vì vậy mà cái việc mà vực dậy cái tinh thần của cái lực lượng này ấy, nó cũng cần phải có thời gian và những cái chính sách phù hợp hơn từ phía chính phủ. Thế còn về phía quân đội Nepal ấy, thì đây cũng là một cái nhân tố quan trọng trong cái an ninh bầu cử sắp tới. Bởi vì là họ cũng sẽ tham gia vào các cái nhiệm vụ quan trọng như là vận chuyển hòm phiếu chẳng hạn. Thế hiện nay thì cũng có rất là nhiều câu hỏi của các cái đảng phái chính trị về vai trò của quân đội trong cái sự kiện tháng 9 vừa qua. Ví như là tại sao cái lực lượng gần 100.000 quân nhân đó lại chọn cách đứng ngoài quan sát khi mà đất nước chìm trong biển lửa? Và tại sao quân đội lại không can thiệp ngay cả khi là dinh tổng thống bị phóng hỏa, mặc dù là dinh tổng thống chỉ nằm cạnh một trong những cái doanh trại lớn nhất của quân đội thủ đô, và chính bản thân tổng thống thời điểm đó cũng là chính là tổng tư lệnh quân đội. Đấy, có rất là nhiều cái thuyết âm mưu đang xảy ra ở Nepal hiện nay. Vâng, thế còn về những cái người mà theo chủ nghĩa quân chủ, họ cũng đã và đang tìm cách lợi dụng cái sự phẫn nộ đối với các đảng phái chính trị, và họ dùng nó để xây dựng cái sự ủng hộ cho cái việc mà khôi phục chế độ quân chủ và nhà nước Hindu. Hỗ trợ họ sẽ là các cái lực lượng Hindutva ở Ấn Độ. Thế tuy nhiên thì các cái nhóm cử tri ủng hộ chế độ quân chủ và ủng hộ Hindu ở Nepal này thì lại hoàn toàn không cùng chung mục đích. Thế nhưng mà cái sự khác biệt này ấy, nó rất là khó phân biệt ở trong cái thời điểm mà chính trị được coi như là hỗn loạn như là hiện nay. À, ngoài ra thì đó là còn chưa kể đến các cái sự ảnh hưởng của các cái thế lực nước ngoài, ví dụ như là Ấn Độ, Trung Quốc là hai nước giáp danh có biên giới cùng với cả Nepal, hoặc là Mỹ. Và dường như là nếu cái giai đoạn chuyển tiếp chính phủ này càng dài thì khả năng là các cái bên quốc tế liên quan có sự can thiệp càng lớn, nhất là khi mà họ thấy cái lợi ích của mình tại Nepal bị đe dọa. Đấy là tôi xin điểm qua cái tình hình chính trị chính đang diễn ra tại Nepal hậu cái cuộc biểu tình tháng 9 vừa qua, để chúng ta thấy rằng là còn rất là nhiều khó khăn Nepal cần phải đối mặt trước cái kỳ bầu cử sắp tới. Và cái tương lai chính trị của đất nước này sẽ theo hướng nào thì chúng ta sẽ sớm cập nhật khi mà có thêm thông tin.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu Ngày Nay cùng với Xuân Ngọc và Ngọc Diệp. Có lẽ chúng ta tạm chia tay Nepal để một vài phút thật là nhanh thôi. Hiện nay thì đã có những cái thông tin và đồn đoán về một cái cuộc gặp lịch sử tái diễn giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Thì liệu có một cái thượng đỉnh lần 4 với những cuộc đối thoại quan trọng hay không ạ?
Vâng, cái quan hệ giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Chủ tịch Triều Tiên là ông Kim Jong-un vốn được đánh giá là một trong những cái hiện tượng ngoại giao bất thường nhất trong cái lịch sử quan hệ quốc tế gần đây. Tôi cũng xin dùng cái từ hiện tượng ngoại giao bất thường ở trong cái ngoặc kép thôi. Thì nhìn vào cái thời điểm mà trước năm 2018 ấy, thì Mỹ và Triều Tiên thì họ liên tục ở cái thế đối đầu căng thẳng, với những cái lời đe dọa như là công khai, rất là công khai về vũ khí sử dụng, với những cái lời đe dọa công khai về sử dụng vũ khí hạt nhân. Thế tuy nhiên thì sau đó thì ông Trump ông lại chọn một cái cách khác, tức là ông ấy chọn một cái cách tiếp cận trực tiếp đối với ông Kim, và nó đã dẫn đến những cái cuộc gặp mặt tại hội nghị thượng đỉnh Singapore vào năm 2018 này, hội nghị Hà Nội vào năm 2019, và cái cuộc gặp mặt nằm ở khu vực phi quân sự giữa biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc DMZ năm 2019. Thì các cái cuộc gặp mặt này thì được đánh giá là nó chỉ để lại cái dấu ấn lịch sử thôi, chứ còn nó cũng không mang lại cái kết quả thực chất gì. Sau đó thì Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Mỹ thì cũng không đạt được một cái ràng buộc nào dài hạn cả. Thế nhưng mà mới đây thì trong cái cuộc gặp với cả tân lãnh đạo Hàn Quốc thì ông Trump đã liên tục ca ngợi về một cái mối quan hệ tuyệt vời của ông đối với nhà độc tài Triều Tiên, thì nó cũng làm dấy lên những cái đồn đoán rằng là sẽ có một cuộc gặp gỡ thứ tư ở trong tương lai. Và những cái đồn đoán này thì nó cũng lại có những cái cơ sở khi mà nhà lãnh đạo Triều Tiên là ông Kim Jong-un cũng bày tỏ sự cởi mở đối với cái ý tưởng này. Thế thì liệu một cái cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa hai ông này nó có mang đến lợi ích hay là cái tác hại gì thì vẫn là cái câu hỏi chưa có câu trả lời. Thế tuy nhiên mới đây thì đã có một cái bài phân tích cũng khá là thú vị của ông Joey Witt. Ông này vốn là thành viên của các cái vấn đề an ninh châu Á tại trung tâm Henry Stimson tại Mỹ về cái chủ đề này. Và theo như ông Witt phân tích ấy, thì cuộc gặp thứ tư nếu có xảy ra trong thì nó cũng sẽ xảy ra trong một cái bối cảnh nó đã cũng khác xưa rồi. Ông Kim và ông Trump sẽ gặp nó không còn làm cái nhà lãnh đạo trẻ mà ông từng gặp nữa, mà thay vào đó thì ông Kim hiện nay ông đã có những cái mối quan hệ thắt chặt đối với cả Nga và Trung Quốc, thì vốn đang là những cái đối thủ hiện thời này của Mỹ. Và ông Kim thì cũng đang tìm cách khẳng định mình là một cái thế lực ở trên cái trường quốc tế. Một mặt ý, thì ông cũng muốn xoa dịu cái tình hình căng thẳng đối với Hoa Kỳ, nhưng mà mặt khác thì ông cũng muốn củng cố cái vị thế của mình ở trong khu vực Đông Bắc Á bằng cách là làm suy yếu các cái mối quan hệ đồng minh với Mỹ của Seoul và Tokyo. Thế nếu như mà cuộc họp thượng đỉnh lần thứ tư nếu có xảy ra thì sẽ có hai cái vấn đề quan trọng cần được quan tâm. Vấn đề thứ nhất đó là ông Trump cần phải hiểu rằng là ông Kim sẽ không nhượng bộ trong cái việc mà phi hạt nhân hóa ở bán đảo Triều Tiên. Về vấn đề này thì ông Kim cũng đã bày tỏ cái chính kiến của mình trước đây rồi. Thế nhưng mà ông Trump vẫn hy vọng là ông sẽ đạt được một cái thỏa thuận ngắn hạn bao gồm các cái hạn chế đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng như là các cái biện pháp để xây dựng lòng tin, giảm nguy cơ xung đột khu vực, qua đó thì leo thang thành chiến tranh hạt nhân. Về vấn đề thứ hai ấy, thì Hoa Kỳ cũng cần phải cảnh giác và nỗ lực ngăn chặn những cái nỗ lực của ông Kim trong cái việc mà phá hoại các cái liên minh then chốt của Washington trong khu vực châu Á. Cái nhà lãnh đạo Triều Tiên thì chắc chắn là sẽ nhắc lại yêu cầu Hoa Kỳ là chấm dứt các cái cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, và biết đâu đi xa hơn thì ông lại có thể yêu cầu ông Trump rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên thì sao, nhân danh hòa bình khu vực mà. Và điều này rõ ràng là cũng không phải là không có cơ sở đâu nghe Ngọc, bởi vì hiện nay thì Hoa Kỳ cũng đang được cho là nghiên cứu cái việc là họ rút 4.500 lính ở trong tổng số 28.000 lính được triển khai tại bán đảo Triều Tiên để chuyển đến các cái căn cứ khác trong khu vực để tập trung hơn vào mối đe dọa từ Trung Quốc. Thế tuy nhiên thì bất kỳ cái quyết định nào từ phía Washington thì cũng nên được đưa ra với đồng minh của mình, chứ không phải là với ông Kim Jong-un, đúng không ạ? Cái hội nghị thượng đỉnh ông Trump Kim lần thứ tư nếu có thành công và mang lại ổn định cho Đông Bắc Á hay không thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố chính trị khác từ hai phía. Tuy nhiên thì ông Trump cũng từng tuyên bố rằng là ông ấy hiểu ông Kim rõ hơn bất kỳ ai ngoại trừ em gái của nhà độc tài. Nhưng một điều mà ông Trump cũng nên hiểu là thời thế bây giờ nó cũng đã thay đổi rồi, kể từ cái lần cuối cùng mà ông bắt tay với nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un.
Vâng, cảm ơn Thạc sĩ Ngọc Diệp rất là nhiều với phần bình luận ngày hôm nay. Và còn một chủ đề nữa, bên phía Nhật Bản cũng sẽ có những cái sự biến lớn. Tôi hy vọng là tuần tới chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện thật sôi nổi về chủ đề này.
Vâng, cảm ơn anh Xuân Ngọc về cái đề tài, hứa hẹn là cũng sẽ tiếp tục thú vị trong tuần tới. Cảm ơn khán thính giả đã lắng nghe buổi trò chuyện của chúng tôi hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.